mời các bạn lắng nghe tiểu thuyết Đêm Nay Bao Giờ Sáng, sáng tác Cố Tây Tước, người dịch Jenny Alice, người đọc Lidahi, được phát trên thế giới audio.org. Lạc Chân kéo hành lý phóng khoáng bước ra từ sân bay quốc tế thủ đô. Đã là mùa hạ 2 năm sau, cô bây giờ không còn là con nhóc với mái tóc ngắn ngủn như nhím xù, mặc quần đùi áo ba lỗ chạy nháo dưới ánh mặt trời chói chang. Trang phục thời thượng tao nhã, tóc dài chấm vai, làn da trắng nón, chẳng qua vẫn không trang điểm như xưa. Theo lời mẹ Lạc mà nói, đúng là nhục sắc tẩu thiên hạ. Nhưng Lạc Chân khiêm tốn giải thích lại rằng, dù có là nhục sắc thì cũng là mỹ sắc. Vốn dĩ kỷ nghỉ hè định sang Bắc Âu chơi, nhưng Lạc phu nhân gọi điện tới. Lạc Lăng sắp lên lớp 6, con về phụ đạo cho nó đi, nhất là tiếng Anh ấy. Khi đó Lạc Chân đang ngồi ở quảng trường Occidental ăn điểm tâm, suýt thì nghẹn chết. Tiếng Anh của Lạc Lăng quả thực có thể lấy một tờ giấy trắng dễ vẽ để hình dung, nhưng đã hơn nửa năm không gặp, đã sang nghĩ bụng, vậy nhất định là rất nhớ cô. Còn nhớ Giáng sinh năm đó, họ không dằn được nỗi nhớ chạy sang nước Mỹ thăm cô, mang theo túi lớn túi bé đặc sản đất Trung Quốc, ăn đến mức mấy cô bạn người nước ngoài cùng phòng Lạc Chân vui hết cỡ. Lạc phu nhân cũng vui vẻ, cảm giác như lấy chính đặc sản quê nhà giành được vinh quang cho người Trung Quốc mình. Nhưng thật ra, kỳ nghỉ lần này trở về chủ yếu là vì trong điện thoại Lạc phu nhân khóc lóc kêu la đủ kiểu, quả thực ai mà chịu được, vì thế Lạc Chân nhất thời không chịu được đành trở về. Lạc Chân đứng đợi ở cửa sân bay khoảng 10 phút thì trông thấy chiếc xe con bỏ dáng mini với lớp sơn bản bóng sáng loáng một mình một kiểu của Lạc phu nhân từ từ tiến vào làn xe. Lạc Lăng từ bên ghế phụ vươn cổ ra gọi Lạc Chân. Lạc Chân, ở đây này. Đừng hét nữa, thấy rồi, phát sáng phía kia mà. Cầm hành lý ném ra thùng xe phía sau rồi lên xe. Lạc phu nhân quay đầu liếc Lạc Chân một cái. Gầy quá, ăn không quen thôi à. Đồ ăn Trung Quốc vẫn ngon hơn ạ, hơn. Đương nhiên, Lạc phu nhân vô cùng tự hào về đồ ăn Trung Quốc. Đúng rồi, Lạc phu nhân bỗng nhớ ra điều gì đó, cười sảng khoái. Đứa nhỏ tiểu thụy ấy rất tức giận, ha ha. 20 năm trước, Lạc phu nhân chỉ là cô nhóc đối diện. Rồi nói với Lạc Chân, Lạc Chân à, sau này tiểu thụy chính là thanh mai của con đấy. Thẩm phu nhân cũng chỉ cô bé đối diện nói với Thẩm Hạ Thụy, tiểu thụy. Về sau Tiểu Chân chính là trúc mã của con, oan nghiệt bắt đầu từ đó. Con đã bảo mẹ đừng kích con nữa mà. Lạc Chân lại hoài nghi liệu mình rốt cuộc có phải do vị phu nhân đây thân sinh ra không nữa. Lạc Lăng cũng cực kỳ vui vẻ chen vào. Đúng, chị Tiểu Thụy rất tức giận. Có lần em sang nhà chị ấy thì thấy chị ấy đang lấy ảnh của Lạc Chân ra chơi ném phi tiêu. Lạc Chân đờ ra, thầm nghĩ đây là kiểu phụ nữ gì vậy, quá hiểm. Nói xong, đoạn Lạc Lăng bổ sung thêm một câu càng hiểm. Tao phi trúng ót mày rồi. Đoạn đường ầm ĩ trở về nhà, Thẩm ra cách Lạc ra ba căn. Lúc đi qua cổng nhà họ Thẩm, Lạc Chân vẫn không dám liếc nhìn, sợ có cái gì đó bay ra. Xuống xe kéo hành lý lên lầu, Lạc phu nhân ở lầu dưới gọi. Đồ đạc đừng dọn ra, tắm ngủ điều chỉnh tranh giờ đã. Đến tối ra ngoài tìm ba con ăn cơm. Biết rồi ạ. Vừa bước vào phòng liền nằm út lên giường như sát chết. Cái đó là cân nhắc liệu có nên gọi điện cho Thẩm Hạ Thụy. Mê man ngủ luôn bên mép giường, lúc tỉnh lại ngoài trời đã tối đen như mực. Bò dậy đi tắm, tinh thần sảng khoái chạy xuống lầu, thấy Lạc Lăng đang chơi trò chơi ngoài phòng khách. Bắt công nước đứng sau sofa nhìn người nào đó đang cần cù đào mìn. Đến khi Lạc phu nhân trang điểm vô cùng lộng lẫy kiểu diễm bước xuống lầu, bèn ngúng nguẩy chạy đi tìm ba Lạc về ăn cơm. Lạc Mỹ Minh nhất là Chân cái đầu tiên liền khen con gái đẹp đến hẳn. Lạc Chân đứng đó, khiêm tốn thắt thẳng đương nhiên. Trong bữa ăn, Lạc Chân bỗng nhớ đến chuyện thực tập nghỉ hè, tiện thể đề cập với ba. Chuyên ngành đại học của Lạc Chân là thương mại điện tử. Sang đại học Columbia đất Mỹ, lại chọn ngôn ngữ lập trình. Thật ra với bằng cấp của Lạc Chân để tìm công việc thực tập tại địa phương cũng không khó. Nhưng nếu có thể dễ dàng hơn, cô hoàn toàn không ngại đi cửa sau, không can hệ đến thế lực, năng lực hay danh dự, chỉ vì cửa sau quả là con đường rất được. Lạc Vĩ Minh nhìn con gái khẳng định thế lực cổ hủ của ông như vậy, lập tức cưng chiều vỗ về. con nghỉ ngơi mấy hôm, muốn thực tập chỗ nào ba sẽ sắp xếp ổn thỏa cho con. Ba Lạc Chăn đích thực cũng có chút bản lĩnh, trong cái thành phố này cũng coi như là một đất bá vương. Lạc Chăn tổng kết lại, cái bụng bia đã ướn ra một cái chính là quyền lực. Mấy ngày kế tiếp, Lạc Chăn vô cùng nhàn hạ ở nhà chơi đùa, tu thân dưỡng tức, cái gì cũng chẳng làm. Đến tận ngày thứ tư, vừa mở cửa phòng thì thấy khuôn mặt của mẹ kế. Lạc Chăn cảm thấy dường như mình ngủ đến hồ đồ rồi, đang muốn đóng sập cửa ngủ tiếp, kết quả là mẹ kế xông vào cửa bèn tung chiêu hiểm. Năm đó mày đi quả thật rất tuyệt tình. Lạc Chăn yếu ớt dãy ruộng, chị à, em không phải đã về rồi sao? Mày tìm lương tâm mày mà đòi công bằng ấy. Cúi đầu, em sai rồi chị Thẩm à. Lạc Chăn bỗng nhiên nhận ra mình và Thẩm Thị đều là 26 tuổi, còn nhớ năm đó hai con nhóc vẫn nắm tay nhau cùng đi nhà trẻ, lúc ấy thật sự rất hồn nhiên. Nhưng giờ đây, như lời Lạc phu nhân đã nói, thời gian thấm thoát trôi đi, con gái của mẹ cũng có thể làm mẹ rồi. Ý là Lạc Chăn, con nên tìm một người đàn ông để gả đi. 3 giờ sáng, Lực Ve gọi điện tới ra sức dùng câu sóng, tôi khoe khoang lễ hội, các nhi van đường phố ở Đức tuyệt vời biết bao, sôi động biết bao, lay động lòng người biết bao. Lạc Chăn nghĩ, đây quả đúng là rung động lòng người, mới có 3 giờ sáng, Lực Ve là đàn ông, là đàn anh đại học của Lạc Chăn, người Pháp, bộc trực tự nhận mình là Apollo, thích mạo hiểm, trong hoạt động trợ lý thám hiểm nhìn chúng tiềm năng thể thao mạnh mẽ của Lạc Chăn. Các người nào đó tham gia tổ leo núi, tổ lặn biển sâu, tổ nhảy dù các kiểu trên không trung. Cuối cùng, biến cả con người Lạc Chăn trở nên dũng mãnh như dã thú, lên trời xuống bể không có gì không thể. Nói thật thì, Lạc Chăn thật sự rất sợ người này, quan hệ giữa họ còn hay hơn cả sinh vật hạ đẳng với sinh vật thượng đẳng trong chuỗi đồ ăn. Vì thế, đối với Lạc Chăn mà nói, đối diện với Lực Ve, điều duy nhất có thể làm chỉ có nịnh nọt. Nhưng tình hình giờ đã khác, Lạc Chăn nghĩ, ôi trời cao hoàng đế xa nhanh có thể bay từ Đức về được sao? Hơn nữa, nơi tôi đang đứng bây giờ chính là địa bàn của người Trung Quốc chúng tôi. Anh có là quỷ bay tới cũng đỡ được khí hậu nơi đây, coi như anh còn dũng mãnh có thể chống chọi được cái môi trường khô hạn chút gì đó đi. Thì 1,3 tỷ con dân tổ quốc mỗi người một bãi nước bọt cũng dìm chết anh trong lũ lụt. Lạc Chăn thỏa sức tưởng tượng xong, vẫn lưng đáp một tiếng. Anh sai à, anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Châm biếm ngược trở lại. Mẹ nó, không hỏi thời gian của Đức à? Mẹ nó, tôi đang chửi anh còn có thể bắt chẹt tôi thế nào nữa hả? Lạc Chăn gào lên một cách sảng khoái, cảm giác này tựa như mình bỗng nhiên tiến hóa thành sinh vật thượng đẳng. Không đi, em phải ở nhà, đã nói không đi, chị đây còn sợ anh á, bố ghét nhất là Nhật Bản, với phu sĩ, phì. Nó khanh thanh khiết tươi đẹp đến như Hoàng Sơn chắc. Không đi, các người tự thong thả mà leo. Ừ, phong cảnh tráng lệ, nói không chừng đợi các người trèo đến đỉnh núi lửa, đó mà phun trào lên, vậy thì quả là vô cùng tráng lệ. Đến lúc đó ngay cả nhặt xác tôi cũng không cần, trực tiếp nhặt cho cốt cho các người thôi. Hoa anh đào, nó có được chất kiêu bồng của hoa đào chúng tôi chắc. Đẹp để làm cái gì, có gan thì anh bắt nó kết quả đi. Chật, biết ngay anh không có gan đó mà. Nói xong câu này, Lạc Chăn lập tức cút máy. Chính ra thì câu cuối hơi quá chút xíu, sau này ngẫm lại thật sự có quá đáng tí xíu. Tiếng chuông di động xinh xắn vang lên, Lạc Chăn cân nhắc tên lửa ven này liệu có phải muốn cô chết không xong. Đoạn chẳng buồn nghĩ cầm điện thoại tắt máy. Lạc Chăn đã trở về, cậu là người đầu tiên tôi báo đấy, Thẩm Hạ Thụy, 11 giờ 7 phút. Đồng hồ báo thức trên đường chạy từ 11 giờ đến 3 giờ sáng, sau đó lại tiếp tục chạy. Người đàn ông đặt di động trong tay xuống, chậm rãi đứng lên đến bên cửa sổ, khuôn mặt thanh tuấn dưới ánh đèn xanh u tối lộ vẻ thâm trầm khó đoán. Chủ nhiệm bộ phận khai thác vô văn kiện. Bản thân sản phẩm không có vấn đề gì, kỳ này chất lượng loạt SA, tuyệt đối không cần nghi ngờ. Còn về phía tuyên truyền, cao hơn sản phẩm cùng kỳ 20%, kinh phí lớn không có lý gì gặp phải trở ngại này. Tình hình doanh thu kém là chuyện không cần bàn cãi, đó là việc của bộ phận tiêu thụ. Sản phẩm từ lúc khai thác đến khi sản xuất cũng không có vấn đề gì, chuyện này mọi người đều quá rõ. Bộ phận tiêu thụ chỉ là một con kênh, tình hình tiêu thụ tốt xấu gì đều quyết định bởi chất lượng của chính sản phẩm. Người đàn ông ngồi tại ghế chủ trì thần thái lãnh đạm, tự mình phê duyệt những văn kiện hoàn toàn không liên quan đến cuộc họp lần này. em thực sự không muốn phí thời gian vì mấy cuộc thảo luận đùn đẩy trách nhiệm kiểu đó. Tháo gọng kính vàng viền vàng xuống. Phó giám đốc Lâm, anh thấy thế nào? Lâm Tiếu Tuyển bị thanh âm lãnh đạm đột ngột vang lên đưa hồn trở về. Ngay sau một lúc, cầm văn kiện trên bàn lật như bay. Trường hợp này, trên thực tế hắn vẫn đang lạc vào cõi thần tiên. Tối qua chị Thị gửi tin nhắn báo rằng chị Lạc đã trở về từ Mỹ. Với tính cách e sợ thiên hạ chẳng đủ loạn của chị Thụy, Du Huynh hắn phải là người đầu tiên biết việc này chứ. Thế thì tại sao Du Huynh còn có thể điềm yên ngồi ở đây nhưng không có chuyện gì xảy ra? Nét mặt lãnh đạm của người đàn ông không ngồi gợn sóng, cầm một tập tài liệu khác trên bàn tiếp tục phê duyệt. Giám đốc Trần, anh nói xem. Trần Huy sửng sốt đưa mắt qua Lâm Tiếu Tuyển. Theo số liệu thì thấy, giám đốc Hoa SA kỳ này có thể ví như một phiên bản của kiểu mẫu thất bại. Lợi tức sau khi chúng ta bỏ ra một lượng vốn lớn về người và của chỉ nắm được 67,5% của loạt sản phẩm SA thế hệ trước. Suốt 2 năm bộ phận khai thác và bộ phận tiêu thụ tương đối hao hụt không kém nhau mấy. Thất bại có, nhưng không rõ rệt. Tuy nhiên, khoản chi của bộ phận tuyên truyền trong điều kiện tiên quyết đạt 40% trên diện rộng, lợi nhuận lại chi tăng 3%, mà hơn 70% chi phí tuyên truyền lại dùng vào quảng cáo. Trần Huy ý bảo trợ lý bên cạnh mang tư liệu đến phát trên bục. Phòng tắm tinh xảo, vài mảnh sợi bông nguyên chất, người con gái nửa thân Trần đưa lưng về máy quay. Đây là một trong số những đoạn quảng cáo chủ đạo của SA, những cái khác không khác là bao. Tổng kết lại đúng là một luật quảng cáo SA ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Tôi không biết vì sao anh khi chúng ta còn có thể phạm phải loại lỗi nhỏ này. Đoạn SA kỳ này nhằm vào hương thơm thanh nhã dành cho phụ nữ dưới 25 tuổi. Bốn kiểu tạo hình kiểu mang sắc thái tươi sáng thuần khiết mà giới trẻ yêu thích. Mùi hương cũng thiên về kiểu thanh nhẹ hồn nhiên, nhưng quảng cáo lại tự dưng lên vẻ quyến rũ ướt át. Tác dụng của quảng cáo đến hiện nay vô cùng quan trọng. 99% mong muốn mua hàng hóa của người dân chịu ảnh hưởng từ quảng cáo. Quảng cáo thất bại ấn tượng đầu tiên về sản phẩm của mọi người sẽ kém, mà hậu quả đó sẽ khiến người tiêu dùng trong lúc mua hàng vô thức nảy sinh sự bài xích đối với sản phẩm. Có sửa chữa triệt để trên thực tế không khả thi lắm, vì vậy tôi thấy SA kỳ tới cần chú ý sắp xếp quảng cáo. Còn vấn đề gì nữa không? Nếu không có, vậy chủ nhiệm Vương, ông có thể trở về viết bản báo cáo. Đóng một phần văn kiện vừa duyệt xong, xoay bước, người bước ra. Sư Huynh, Lâm Tiếu Tuyển đuổi theo. Mạc Hoành ngừng bước, ý bảo hai trợ lý bên cạnh đi trước. Lâm Tiếu Tuyển úp mở hồi lâu. Sư Huynh, anh, hôm qua có nhận được tin nhắn quái lạ nào không? Ví dụ, Lâm Tiếu Tuyển quả thật không có năng lực tìm ra chút manh mối nào trong thanh âm lạnh nhạt, cùng khuôn mặt như núi băng ấy, sờ sờ cổ chỉ đành cười cười. Không có à, em chỉ hiếu kỳ, hỏi băng qua vậy thôi, học trưởng đừng để tâm, ha ha. Trước 7 giờ mang tài liệu của SOM đến cho tôi, hai tay đút túi quần, xoay người tiến về văn phòng. Lúc Lạc Chăn chạy đến thẩm gia, Thẩm Hạ Thụy đang lựa quần áo trong phòng, cô ấy bày tất cả quần áo ra sàn so sánh từng cái một. Lạc Chăn nhìn cô gái đang bày hàng rong trước mặt, khó hiểu thắc mắc, không phải chị đi dạo thôi à, có cần phải thế này không hả mày? Sau này Lạc Chăn mới biết đúng là vô cùng cần thiết. Bởi vì mục đích chủ yếu ra ngoài hôm nay của Thẩm Hạ Thụy chính là trả thù Lạc Chăn, và quá trình này cực kỳ cần sự hỗ trợ của một bộ đồ dũng cảm có tính năng dính đồ ngọt có thể giật sạch, dính đồ trang điểm có thể lau hết, thay lên thay xuống không để lại nếp nhăn, vân vân. Lạc Chăn ban đầu còn ngây thơ chưa nhận ra, cho đến khi mua một hộp Häagen-Dazs nhỏ cô ta vẫn không chịu sống chết đòi một thùng lớn. Lướt qua quầy Aten hết vòng này đến vòng khác, mua quần áo cũng khiêm tốn chỉ vào Koishi và Gapana, Yo, Bube. Hầy, đây chính là đạo hạnh, coi tâm tư kia xem, đến nhận cũng chẳng tỉ mỉ như thế. Không thể không khâm phục thủ đoạn báo thủ cao siêu của đồng chí Thẩm, nào giống phục thủ viết trong tiểu thuyết, khiến người ta đau khổ, mình càng đau khổ hơn. Vì thế, Lạc Chăn lúc này vô cùng đau khổ, lúc nhìn Thẩm Hạ Thụy vô cùng vui sướng. Em nói chị này, vừa mở miệng, Thẩm Hạ Thụy đã kín đáo đưa tay vỗ vỗ vai Lạc Chăn, ẩn ý sâu xa. Lạc Chăn, làm người chính là phải trọng lương tâm đó. Đây vốn là lời Lạc Chăn muốn nói, kết quả bị Thẩm Hạ Thụy thong thả nói ra. Lạc Chăn cắn răng, xin chị hãy kiên trì nỗ lực. 3 tiếng sau, người nào đó đã thoái hóa thành động vật lưỡng thê long khom bỏ đi. Thẩm Hạ Thủy quay đầu liếc cái xe kéo sức người kia, cảm thấy tinh thần và cơ thể cũng đã đủ ác, bèn khai ân ban xuống. Tiểu Lạc, vì sự cần cù cả một buổi sáng của mày, chị đây quyết định mời mày ăn trưa. Lạc Chăn vừa nghe tí rơi nước mắt anh hùng ngay tại chỗ. Sau cùng Thẩm Hạ Thủy bổ thêm câu, trước khi ăn cơm mày cho tao mượn tiền đã. Theo quan niệm của Thẩm Hạ Thủy, mượn có nghĩa là cầm luôn, không cần trả. Lạc Chăn khóc không ra nước mắt. Cuối cùng Thẩm Hạ Thủy lại đưa Lạc Chăn đến quán ăn của bạn, cùng lớp đại học, với họ mở ra, Quất Tử. Lạc Trăng khi đó vẫn thấy hoảng hốt, vì trong ấn tượng của cô, Quất Tử này là một đứa tùy hứng nông nổi. Trước tiên, mặc kệ có rắc rối vẫn xông xáo ra ngoài lập nghiệp, nhưng chí ít ở ngoài xông xáo thế nào cũng được. Kết quả bắt gặp sắc mặt, dâu thảo vờ hiền của cô bạn ngang bướng này đang đun cà phê. Quất Tử trông thấy Lạc Trăng cũng hoảng hốt, cuối cùng hai người đều vượt lên. Quất Tử tên thật là Trần Quất Nhã. Quất Tử đun hai tách lam san cho mình và Thẩm Hạ Thị, rót cho Lạc Chăn một cốc nước lọc. Lạc Chăn trong lòng tủi thân một phen, cảm thấy mình chẳng qua xuất ngoại mới 2 năm, có cần phải như thế không? Quất Tử cười nhạt, sao thế Tiểu Hải Quy, không ngờ rót cho cậu cốc nước, cậu vẫn chưa hài lòng sao? Hài lòng, ba cô gái, một bàn thức ăn, tán chuyện, núi non mãi đến 4 giờ chiều, muốn có cả ngọn núi cũng nên nhìn xuống đáy chứ. Lúc đó chuông điện thoại vang lên là Lạc Lăng. Tên nhóc con vừa mở miệng đã kêu chị à, chị đang ở đâu? Lạc Chăn suy nghĩ. Xuyên nữa thì buột miệng gọi em trai. Em trai yêu dấu à, tìm chị có việc gì thế? Nói xong, não bộ Lạc Chăn xoay chuyển một cách nhanh chóng. Lạc Lăng bên kia giả dối gọi chị. 8 phần là có 3 cô bên cạnh, cũng chính là 3 tiền cô có việc. Ba kêu chị để dành bữa tối lại, chút nữa có một bữa tiệc. Đây là giọng điệu của học sinh tiểu học á, quá giả dặn. Lạc Chăn đằng hắng, được rồi. Đang muốn cúp máy, Lạc Lăng ở đầu kia hét lên. Lạc Chăn, chị đang ở ngoài phố đấy à? Lúc cu cậu nói thế, ý duy nhất của Lạc Lăng chính là ba cô đã đi xa rồi. Đúng thế, sao nào? Chị đến hiệu sách tìm cho em đáp án tham khảo bài tập hè lớp 5, một quyển ngữ văn, một quyển số học lấy cả cho em, đừng quên đấy. Lạc Chăn cười lạnh, cắt ngăn lời người nào đó đang lên mặt sai bảo, trưởng thành chút đi, anh Lạc. Cúp máy. Hoàng tử nhỏ nhà mày à? Ừ, chính là cái bánh khô ấy. Này Quất Tử, bọn tao cũng phải về nhà đây, có thời gian lại trò chuyện nhé. Lạc Chăn và Thẩm Hạ Thụy đứng dậy đi ra, đúng lúc Ngôn Thâm bước vào, người này là tình nhân của Quất Tử. Hai người từ cấp 3 đã hòa làm một, Lạc Chăn cứ nghĩ mãi không hiểu vì sao bọn họ đến giờ vẫn chưa chia tay. Đã 8 năm rồi, không phải có cái gọi là cái cấp 7 năm sao, 8 năm rồi vẫn có thể đảo ngược như vậy, cũng coi như là một loại cảnh giới. Nhưng con người Ngôn Thâm quả thực rất dễ chơi. Trước đây, lúc Quất Tử hè họ hẹ hò bên ngoài, Thẩm Hạ Thụy và Lạc Chăn đều theo sau ăn ké. Ngôn Thâm có hận đến nghiến răng cũng đành chịu, vì một khi hắn muốn cản người, hai em yêu nghiệt này sẽ giật dây bạn gái hắn theo bọn họ tay nắm, tay trở về ký túc xá. Vì thế, về sau Ngôn Thâm mới nghĩ ra một cách hiệu quả, lợi dụng nguyên lý hấp dẫn khác phái, kéo hai tên bạn cùng phòng hỗ trợ. Một trong số đó chính là bốn đại tài tử quản lý kiêm bạch mã hoàng tử trốn sân trường, kiêm mỹ nam tử cả người, kiêm số tử, Mạc Hoành. Lạc Chăn cùng Mạc Hoành biết nhau cũng chính là nửa học kỳ sau đó, khi ấy Lạc Chăn vừa ăn xong một thùng kem, sau đó kéo bàn tay nhỏ xíu của Quất Tử lắc qua lắc lại. Người ta muốn ăn ô mai, ô mai, ô mai, đương nhiên câu này dành cho Ngôn Tạp, dịch nào đó nghe. Tôi đưa bạn đi, giọng nói rất hờ hững. Lạc Chăn quay đầu, sau đó tâm hoa nở rộ, đây là lần gặp gỡ đầu tiên giữa họ, để cơ bản không có chút sắc thái lãng mạn nào hết. Ngôn Thâm khi thấy Lạc Chăn cũng ngây ra một cái rất khuôn sáo. Lạc Chăn tự đánh giá mình rốt cuộc có biến thành quỷ thật không, ai nhìn thấy cô cũng đều sững sờ. Sao nào, 2 năm không gặp không nhận ra tôi à? Ngôn Thâm cười nhạt, hừ, hừ xong đi thẳng vào tiệm ăn, sạch sẽ nhanh gọn. Lạc Chăn sững người, sau đó xé cuốn lịch bên cạnh ném về bóng lưng xa dần, chúng đổi xoay người bỏ đi cũng sạch sẽ nhanh gọn. Thẩm Hạ Thị đuổi theo, mày cũng hơi bị ác đấy, tao nghe thấy đau phải biết. Mày vẫn quan tâm đến hắn à? Thẩm Hạ Thị cười đến tuyệt tình, quan trọng là sau này ăn cơm gặp rắc rối, ngừng một lát, vẫn còn tức giận à? Ta chả giận, hắn trước giờ chẳng vừa mắt tao, dừng bước Lạc Chăn phỉm cười. Năm đó lúc tao và Mạc Hoàng hẹn hò, chẳng phải hắn là người phản đối dữ nhất sao? Thẩm Hạ Thị vừa nghe Lạc Chăn chủ động nhắc đến Mạc Hoành, trở nên kích động, 2 ngày trước không dám nói dở phun ra hết. Mạc Hoành à, mày cũng không biết. Lạc Chăn nghe xong cảm thấy buồn cười, ta Tao không biết, đừng có chặn lời tao. Lúc mày mới sang Mỹ ấy, hắn cả tháng chẳng nói chuyện với ai. Bình thường đấy lời, khi đó dường như biến thành người câm. Có gì lạ đâu, thiếu niên dậy thì đều như thế cả. Mày xem cái bánh khô nhà tao ấy, còn chưa đến kỳ, lúc nào cũng giở trò thâm hiểm. Mày phải tận mắt thấy, sao không nói như vậy? Này, 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 Lạc Chăn, hân chính là vì mày mới biến thành cái bộ dáng như thế biết không hả? Mày còn không biết ngượng, đúng, đứng một bên châm chọc hả? Ngại quá, ngại quá. Còn nữa, hắn trước đây lười nhắc đến mức nào, mày là người rõ nhất. Nhưng về sau, có mấy lần tao tìm Tiểu Thiếu đến thăm hắn, thực sự rất khó tưởng tượng ra con người hắn đang liều mạng với công việc. Đây có lẽ chính là cái gọi dùng cái này để tê liệt cái khác. Này, 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 nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình một thanh niên tốt đó. Thẩm Hạo Thị liếc sang bên cạnh. Còn có một lần, cảm xúc ấy thật sự rất sâu đậm. Tao va phải hắn trong quán bar, cũng may là gặp được tao. Chút tiểu lượng ấy của hắn nói thật là quá kém. Bên cạnh có bao nhiêu yêu tinh đang đợi hắn ngã xuống. Chợt ta lôi được hắn từ trong đó ra. Lúc đó hắn trốn trong một góc nôn thóc nôn tháo. Nôn mãi, nôn xong đứng dậy. Lảo đảo, ta thấy bất an, bèn gọi Tiểu Thiếu đến đưa hắn về. Còn nữa, Lạc Chăn cắt ngang. Ok, ok, rốt cuộc mày muốn nói gì? Thẩm Hoạt Thị trầm mặc. Mày hủy hoại một đóa hoa của Tổ quốc. Thật lâu sau, Lạc Chăn mới khẽ cười. Hạ Thị, hình như mày đã quên, người muốn chia tay không phải là tao. Lạc Chăn về đến nhà, ba cô đang ngồi đợi trong phòng khách. Ba, con đi thay quần áo trước đã nhé. Chạy rầm rầm lên lầu, vừa lên đến hành lang đã trông thấy một ông thần dưới cửa. Thần dưới cửa mắt thấy cô, y tế hung hăng, hùng dũng xông lên. Lạc Chăn, sao chị có thể đối xử với em như thế? Người trẻ tuổi đúng là hành sự bồng bột. Lạc Chăn vỗ đầu nó. Hôm nay chị không có tinh thần cùng em tán tóc, ngoan. Đi đào mìn đi nhé. Nhưng Lạc Lăn lại có. Chị đừng đánh trống lảng. Em hỏi chị, sao ban nãy chị cúp điện thoại của em? Cúp điện thoại của người khác là hành vi không lịch sự. Thầy giáo tụi em đã nói, trừ phi đối phương chào tạm biệt hoặc muốn chào tạm biệt mới được cúp máy. Nếu chị đang nói chuyện với người ta mà cúp chuột máy sẽ dẫn đến hiểu lầm không cần thiết. Chị Lạc Chăn, chị, sao chị lại khóc? Này, em chỉ bâng quơ vậy thôi mà. Chị đừng khóc nữa. Ơ, Lạc Chăn, vậy nếu chị thích cúp máy điện thoại người ta thì cứ cúp đi không sao cả. Thật đấy, thầy giáo của chúng em nói khàn thôi. Cúp máy người khác thật ra cũng chẳng có gì to tát. Bình thường em vẫn hay cúp máy điện thoại của thần thần mà. Lạc Chăn, trời ạ, chị đừng khóc nữa. Lạc Chăn khóc xong, cực kỳ lanh lẹ chạy đi rửa mặt thay đồ gọn gàng rồi xuống lầu. Lạc Chăn thì bị dọa trốn trong phòng mình ngồi khóc. Lạc Lăng thì bị dọa trốn trong phòng mình ngồi khóc, xem chừng hai ngày tới sẽ không thấy cậu nhóc. Lạc Vĩ Minh nói muốn giới thiệu cho cô một người, công việc thực tập chính là làm trợ lý cạnh anh ta. Lúc tới Hoa Thành người nọ đã ở đó rồi, Lạc Chăn vốn tưởng người ba cô giới thiệu chắc cũng phải đứng tuổi, hóa ra lại là một thanh niên, trông cũng khá khôi ngô phong độ, động tác nhanh nhẹn. Người thanh niên trông thấy Lạc Vĩ Minh rất khách khí đứng lên chào, bí thư Lạc, Lạc Vĩ Minh giới thiệu. Đây là Lạc Chăn, con gái tôi, cậu giúp tôi dìu dắt nó 2 tháng nhé. Khẩu khí qua tai Lạc Chăn giống như lời gửi gắm. Người nọ cười cười gật đầu, sau đó tự giới thiệu với Lạc Chăn. Hạ Thiên Liên, Liên trong Liên Hoa, khẽ cười, đúng vậy. Hì hì, xin chào, Hạ Tiên Sinh, rất vui được gặp anh, sau này mong anh chỉ giáo nhiều hơn. Lạc Chăn nói một cách chững chạc, trước mặt người nói tiếng người. Trước mặt quỷ nói tiếng quỷ, chủ yếu là do ba đang ở đây nên nói chuyện khôn khéo một chút. Sau đó Lạc Vĩ Minh nghe điện thoại xong có việc đi trước, lúc đi nhân tiện thanh toán luôn. Lạc Chăn vừa thấy ba đi một cái lập tức trở về với bản tính, vốn đang ăn nhỏ nhẹ chậm rãi, giờ ăn lấy ăn để mấy miếng to, cũng là do đói quá, ban nãy khóc hết cả sức. Hạ Thiên Liên thảnh thơi uống cà phê, hắn vốn không định tới để ăn cơm. Anh có thể gọi em là Lạc Chăn chứ? Đương nhiên, anh là sếp của em, thích gọi thế nào thì gọi thế đó. Hạ Thiên Liên cười cười. Tiếp đó, hai người hàn huyên những chuyện đâu đâu, cũng dáng qua được một bữa cơm. Ăn xong ra ngoài, trời đã tối đen, Hạ Thiên Liên lên tiếng. Để anh đưa em về, anh đi lấy xe đã. Lạc Chăn vừa định ngăn cản, Hạ Thiên Liên đã xoay người đi. Lạc Chăn thảng thốt, thanh niên hành động thật mau lẹ. Lạc Chăn đành đứng đợi ở cửa quán bar, nhân tiện ngắm nhìn dòng người qua lại, đến khi cô thấy chán ngán vô cùng, một chiếc xe BMW trắng từ từ tiến vào. Người đàn ông mở cửa xe tao nhã bước ra, duyên phận quả đúng kỳ lạ. Lạc Chăn nhìn người bước ra từ trong xe, Bỗng cảm thấy nếu bây giờ mà có một cơn mưa phùn giả dích thì lại càng hoàn hảo hơn. Vóc dáng cao cao, tuấn tú chợt chấn động. Hai người gặp nhau tựa như một cảnh phim tĩnh lặng, tựa như gió yên sóng lặng mà lại như sóng to cuộn trào. Mạc Hoành, em quen à? Giọng nói đổi cổ tăng lên phá vỡ không gian tĩnh mịch, một cô gái trưởng thành mảnh khảnh đánh giá mối quan hệ giữa Mạc Hoành và Lạc Chăn. Hiếu kỳ 2 năm rõ 10. Lạc Chăn lúc này cũng chú ý đến bên cạnh anh dắt theo một người phụ nữ, không phải người đó, chà, quả là phong phú. Lâu lắm không gặp, Mạc Hoành lên tiếng nói, giọng nói nhàn nhạt. Lạc Chăn ngẩn người cười đáp. Đúng vậy, đúng đã lâu không gặp. Lúc này Hạ Thiên Liên đã dừng xe cách đó không xa, xuống xe bước đến. Lạc Chăn, bạn em à? Ừm, cứ coi là vậy đi, Lạc Chăn cười cười. Cô trước giờ cũng biết co duỗi tùy tình thế. Đi thôi, đừng làm phiền họ, nửa câu sau là nói với Mạc Hoành. Lạc Chăn hơi gật đầu với cô gái bên cạnh Mạc Hoành, coi như phép lịch sự tối thiểu. Cạn đi về phía xe của Hạ Thiên Liên. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên sau khi hai người chia tay, trống rỗng, chẳng có ý nghĩa, và lại không còn lối thoát. Hạ Thiên Liên cúi đầu nhìn Lạc Chăn cười hỏi, có muốn làm một chén không? Lạc Chăn giật mình, tự hỏi mình tỏ ra rõ ràng đến vậy sao? Rồi sau vừa nhìn đã thấy cần mượn rượu kêu sầu. Lạc Chăn mỉm cười, được thì được, nhưng mẹ em nói không được tùy tiện uống rượu với rượu đàn ông mời đâu. Hạ Thiên Liên có phần phản ứng không kịp, hắn trước giờ không biết có người có thể trong nháy mắt khống chế nỗi ưu tư của mình một cách trôi chảy như vậy. Người con gái này tùy tiện thì tùy tiện thật, nhưng bụng dạ cũng được. Hạ Thiên Liên đối với câu nói đùa của cô giả bộ suy nghĩ cẩn thận một phen, cuối cùng hắng giọng, vậy em mời anh đi. Lạc Chăn không nén được bật cười ha hả. Hạ tiên sinh, em phát hiện sao anh cũng rất biết ra vẻ đó nhé. Hạ Thiên Liên cười cười không để bụng. Mạc Hoành, em vẫn ổn chứ? Người phụ nữ lo lắng hỏi thăm, vẻ mặt này thực sự có chút cứng nhắc thái quá. Em rất khỏe, không, nên nói là không thể khỏe hơn. Ánh mắt lạnh lẽo dính lên bóng hình xa dần kia. Vừa khi nãy là, đi thôi, mẹ đang đợi. Nhàn nhạt nhìn sang chỗ khác, giọng nói lạnh lùng. Người phụ nữ nhíu mày.
I'm not afraid.